SCI Mang Tập, tác giả Nhĩ Nhã. Chuyện được dịch tại scimangtap.wordpress.com. Diễn đọc Băng Tâm. Chuyện được phát trên trang web truvblog.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Vụ án thứ 8, mật mã hung thủ. Chương 2, vận xui. Mã Hân và Công Tôn đã vào phòng nghiệm thi. Những người còn lại không có việc gì làm. Bạch Ngọc Đường đứng dậy, kéo Triển Chiêu. Đi thôi, Miêu Nhi, chúng ta qua trường sư phạm quan sát một chút. Ừ. Triển Chiêu đứng dậy, đi theo anh. Hai người vừa đặt chân vào thang máy đã nghe Tưởng Bình phía sau gọi theo. Sếp. Bạch Ngọc Đường giữ nút mở cửa. Triển Chiêu bước ra, kéo anh quay lại văn phòng. Có chuyện gì? Tưởng Bình giao điện thoại cho Bạch Ngọc Đường. Ngã Hổ gọi anh. Bạch Ngọc Đường nhận lấy điện thoại. Alo. Đầu dây bên kia, Ngã Hổ nói vài câu. Anh lì cho mày. Được, bọn anh tới ngay. Sao thế? Triển Chiêu hỏi. Ngã Hổ báo, ở một tòa nhà cao tầng ở phố Trường Văn, vừa có người nhảy lầu tự sát. Bạch Ngọc Đường nói, cậu ta bảo chúng ta nên qua xem một chút. Nhảy lầu tự tử, mấy vụ tự sát sao phải bảo chúng ta đi xem? Triệu Hổ thắc mắc. Ừ, cậu ta bảo có chút vấn đề. Bạch Ngọc Đường ngoắc cả đội. Điều gì cũng đang rảnh, đi thôi. Cả đội đứng dậy, chỉ để mình Tưởng Bình ở lại trong nhà. Còn lại lên xe, thẳng tiến tới tòa nhà phố Trường Văn. Phố Trường Văn là khu vực tập trung nhiều cao ốc, văn phòng của thành phố S. Thành phần thường tới khu vực này chủ yếu là dân trí thức văn phòng. Khi xe của SCI tới nơi, đã có rất nhiều người bao quanh nhìn ngó. Cảnh sát kéo hàng rào chung quanh hiện trường, ngăn cách những người tới xem. Bà đội trưởng. Ngã Hổ từ xa đã nhìn thấy đội SCI, vội vàng chạy tới. Thi thể đâu? Bạch Ngọc Đường hỏi. Ở ngay sân trước tòa nhà. Ngã Hổ đem theo vài người, dẫn SCI tới chỗ thi thể, vừa đi vừa miêu tả tình hình. Trông thảm lắm, nhân chứng nói người này phải rơi xuống từ tầng 20 trở lên. Triển Chiêu nghe thế liền chau mày. Thế này chẳng phải sẽ nát bét sao? Quả nhiên, bên trong giải phân cách vàng của cảnh sát, giữa khoảng sân rộng lớn trước tòa nhà cao tầng, chỉ nên một thi thể, giày dép đã văng đi đằng nào, mà người cũng chẳng khác nằm miếng bì lợn, dán tét lên mặt đất. Những người khác cũng không khỏi nhớ mày. Cậu định cho bọn anh xem cái gì? Bạch Ngọc Đường hỏi Ngã Hổ. Là tự sát sao? Mà kể cả có là bị giết, các cậu cũng tự giải quyết được mà. Không phải đâu. Ngã Hổ xua tay. Em gọi các anh nhìn xem có cái gì không bình thường không? Cả đội nhìn nhau thắc mắc. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi một cái liếc mắt, rồi hỏi Ngã Hổ. Cái gì không bình thường? Vâng, Ngã Hổ trầm tư. Đây là vụ tự sát thứ 10 trong tháng này ở thành phố S rồi. Hả? Triển Chiêu há hốc miệng. Thành phố S có 10 triệu dân, mỗi tháng có 20 người tự sát cũng không có gì là bất thường mà. Người ta chẳng phải bảo mỗi năm có vài chục ngàn người tự tử trên khắp thế giới đó sao? Triệu Hổ bình luận. Con số đó trong một tháng thì đúng là bình thường. Bạch Ngọc Đường nhíu mi. Nhưng bây giờ mới là tuần đầu tiên của tháng. Tất cả sửng sốt nhìn Ngã Hổ. Cậu cảnh sát gật đầu. Chính là thế, vậy nên mới cần hỏi các anh. Anh em đội này mấy ngày nay bận muốn chết, ngày nào cũng có, mà lại toàn lãng tự sát, áp lực tới mức tụi này chẳng muốn sống luôn. Cả SCI nghe vậy đều bật cười. Triển Chiêu đột nhiên cất tiếng hỏi. Đúng rồi, mấy hôm trước mới có một vụ sinh viên tự sát ở trường đại học sư phạm. Chắc là cũng giao về ban của cậu hả? Trường sư phạm à? Ngã Hổ ngẫm nghĩ. À, là một cô sinh viên. Có chuyện gì mà phải nghĩ quẩn như thế chứ? Còn trẻ như vậy, ngoài kia có bao nhiêu người muốn sống mà không được. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại liếc nhau một cái, rồi tiến tới cạnh thi thể trước khoảng sân. Những đội viên khác cũng đi theo họ, ai nấy đều ngẩng lên nhìn tòa nhà. Thế này đừng nói là nhảy xuống, chỉ cần đứng dưới nhìn lên cũng thấy rợn tóc gáy rồi. Thật là không hiểu nổi, cứ nhảy xuống như vậy, không nhận chết tan xác xấu xí, lại còn có thể rơi trúng người khác nữa. Triệu Hổ cảm khái. Triển Chiêu cứ nhìn thi thể, xoa cằm trầm tư, hình như đang suy nghĩ điều gì. Bạch Ngọc Đường hỏi Ngã Hổ, có nhân chứng trực tiếp không? Nhiều lắm anh ạ, giữa ban ngày ban mặt, khu này cũng đông người qua lại nữa. Có một người suýt bị rơi trúng, may mà nạn nhân vừa rớt xuống vừa gào thét.
Gào thét sao?
Triển Chiêu ngẩng đầu lên. Nhân chứng đó có ở đây không?
Có.
Ngã Hổ chỉ về nơi hai anh cảnh sát đang đứng cách họ không xa, đang chất vấn một người đàn ông. Người nọ trên dưới 30 tuổi, hơi mập mạp, tóc rối bu, bề ngoài không có gì đặc biệt, mặc áo sơ mi trắng, tay ôm một cái túi đựng tài liệu. Bạn Ngọc Đường và Triển Chiêu bước tới đó. Tôi không biết gì hết, không nhìn thấy gì cả. Người này có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới gần. Đội viên trong đội trọng án nhận ra họ, gật đầu chào. Đội trưởng Bạch, tiến sĩ Triển. Anh là người suýt bị rơi trúng phải không? Bạch Ngọc Đường hỏi. Đúng thế. Người đàn ông gật đầu, nhìn hai người, phàn nàn. Tôi đã khai hết rồi, xử lý được chưa? Muộn giờ là mất rồi. Bạch Ngọc Đường đánh giá anh ta một lượt. Người đàn ông thấy không ai chặn lại, định bỏ đi. Chợt nghe anh nói. Anh chắc không phải đi làm đâu nhỉ? Người đàn ông sững lại, mở to mắt nhìn Triển Chiêu, căng thẳng nuốt nước bọt. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lại hỏi. Anh đang giấu giếm điều gì ư?
Không, không có.
Anh ta nâng tông giọng, đáp.
Các người có ý gì hả? Suýt nữa thì tôi bị đè chết. Cũng chẳng phải tôi đẩy người ta. Hỏi cái gì mà hỏi? Phiền phức.
Dứt lời, xoay người muốn rời đi. Khoan đã. Một cảnh sát ngăn anh ta lại. Có hỏi thôi chứ có làm gì anh đâu. Nghĩa vụ của nhân dân là phải phối hợp với cảnh sát để điều tra anh biết không?
Tôi...
Người đàn ông bực bội vẫn ngương ngạnh. Tôi đã phối hợp rồi còn gì? Bây giờ các anh đã làm cho tôi trễ việc rồi đó.
Triển Chiêu nhìn người đàn ông đó thêm một hồi, đoạn cười.
Đồ trong túi của anh sắp rớt ra rồi kìa. Biểu cảm trên mặt người đàn ông khiến cho tất cả mọi người phải hoài nghi. Anh ta há hốc miệng, vẻ mặt kinh hãi quá độ mà cúi xuống nhìn chiếc túi, phát hiện không có gì rơi ra mới thở phào.
Trong túi có gì vậy?
Bạch Ngọc Đường hỏi.
Không, không có gì.
Người đàn ông đáp. Đây là việc riêng của tôi, không khiến mấy người quản. Dứt lời ôm túi rời đi. Anh ta vội vã cất bước. Bạch Ngọc Đường cũng không ngăn mà tiến về phía trước, dùng mắt ra hiệu cho Mã Hán đứng đó không xa. Mã Hán tỉnh bơ, ngẩng đầu lên nhìn mái nhà, thấy người đàn ông nọ sắp đi qua thì thản nhiên thò chân ra ngán.
Úi trời ơi!
Người đàn ông kêu lên, lảo đảo ngã nhào, chiếc túi bị tuột tay rơi xuống.
Anh không sao chứ? Ngại quá.
Mã Hán quay lại dìu người đàn ông, nhưng chỉ bằng một tay, tay còn lại đặt lên lưng anh ta, động đậy tay chân. Người đàn ông chật vật một hồi vẫn không thể nào đứng lên được. Trưởng Hổ gần đó đưa tay nhặt chiếc túi lên, cười ha ha.
Sao lại bất cẩn thế?
Cậu chàng khéo léo rút chiếc dây cố định miệng túi, xoẹt một tiếng, đồ trong túi sổ ra, khiến cả đám người đứng xem từ xa cũng phải kêu lên. Trong chiếc túi đó toàn là những tờ 100 nhân dân tệ, sắc bạc bóng loáng. Người đàn ông sợ hãi cực độ, dãy dụa đứng lên, chật vật bỏ chạy. Thế nhưng chỉ với một tay, Lạc Thiên đã tóm gáy anh ta lại. Bà Trì ở bên cũng mở miệng cảnh báo.
Cấm chạy, ông anh ngốc vừa thôi.
Người đàn ông dãy dụa mãi vẫn không thoát khỏi bàn tay Lạc Thiên, không thể làm gì khác ngoài việc từ bỏ ý định. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, cảm thấy có phần kỳ quặc. Mã Hán và Triệu Hổ gom tiền lại cho vào túi. Bạch Ngọc Đường vẫy tay với Lạc Thiên, anh lập tức những người tới.
Anh đang làm gì?
Bạch Ngọc Đường chất vấn.
Tôi là doanh nhân, đó là tiền của tôi.
Thì sao? Mang tiền trên phố là phạm pháp chắc. Người đàn ông biện hộ. Chiếc túi này không phải của anh.
Triển Chiêu nhàn nhạt mở miệng.
Trông anh có vẻ rất xa xút, hẳn là trước đó mới ly hôn. Chiếc túi trông rất tươm tất, không phù hợp với bộ trang phục của anh. Anh cũng chẳng có lý do gì để cầm một gói tiền như thế ra đường.
Tôi...
Người cảnh sát sửng sốt một lúc lâu, nhìn Triển Chiêu.
Sao cậu biết tôi vừa ly hôn?
Triển Chiêu mỉm cười, nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đã hết nhẫn nại.
Thôi đi,
ngoan ngoãn đi, đừng để phải vào cuộc cảnh sát thẩm vấn.
Không, không liên quan tới tôi.
Người đàn ông vội vàng khoát tay.
Tôi nhặt được nó.
Biểu cảm trên gương mặt Bạch Ngọc Đường lạnh xuống.
Xem ra anh không thông minh chút nào.
Triển Chiêu nói với Mã Hán. Tất cả là bao nhiêu tiền thì về cục điều tra rõ nhé. Tìm hiểu trong buổi sáng hôm nay, các ngân hàng gần đây có ai rút tiền tiết kiệm với số tiền lớn không? Mới sáng ngày ra thế này, hẳn chỉ có một cặp vợ chồng tỏ ra vô cùng lo lắng thôi. Điều tra danh tính của họ, hỏi xem có phải con của bọn họ bị bắt cóc không?
Triển Chiêu vừa dứt lời, sắc mặt gã đàn ông trung niên lập tức tái xanh.
Bạch Ngọc Đường cười cười.
Xem ra đoán trúng rồi.
Tôi không... Gã đàn ông căng thẳng đến cứng họng.
Bạch Ngọc Đường khẳng định.
Đây chính là tiền chuộc.
Gã đàn ông còn muốn kéo dài thời gian, lại nghe Triển Chiêu lên tiếng. Anh muốn ở tù mật gông ư? Anh ta kinh hoàng nhìn Triển Chiêu, lại nghe anh tiếp. Thầy Mau, nếu không, tội của anh chẳng những là tội bắt cóc, mà còn thêm tội mưu sát nữa đấy. Hai mắt gã đàn ông trợn tròn, Bạch Ngọc Đường túm lấy hắn, kéo hắn ra xe. Lạc Thiên và Bạch Trì cũng đuổi theo. Những người khác ở lại hiện trường, cùng Ngã Hổ điều tra vụ tự sát. Ở trên xe, người đàn ông trung niên mới thành thật khai báo sự tình. Anh ta tên là Hứa Trung. Sự thật đúng như những gì Triển Chiêu đã đề cập. Công việc trước kia không được như ý, bị đuổi việc, khổ sở tìm việc vài ngày nay mà vẫn không tìm được, lại thêm nợ nần, cuộc sống ngày càng khó khăn. Hai vợ chồng cãi nhau ở Mỹ nhiều ngày, liền ly hôn. Tất cả những gì của anh ta đều cho vợ. Mấy hôm trước đang lêu lỏng, qua một nhà trẻ lân cận, bắt gặp một cặp vợ chồng có vẻ giàu có. Trong lúc lái xe, anh ta liền theo dõi con trai họ lúc tan học. Ý niệm xấu xa nổi lên. Đôi vợ chồng ấy dường như cũng rất bận bịu. Đứa trẻ đó mỗi khi tan học đều ở lại cổng trường, chờ phải tới 10 phút. Ngày đó, anh ta giả bộ làm bạn của cha mẹ thằng bé, lừa bắt cóc nó. Thế nào mà cậu biết tôi mới ly hôn? Hứa Trung thắc mắc hỏi Triển Chiêu. Bàn tay anh bị đen sạm vì nắng, nhưng ở ngón đeo nhẫn lại hằn lên một vòng trắng. Có thể hiểu, trước đó anh đeo nhẫn cưới. Triển Chiêu lơ đãng đáp. Trông anh giống một nhân viên văn phòng, hẳn không có cơ hội phơi nắng như thế. Chắc là mùa hè này anh phải chạy về vất vả, khả năng lớn là đi tìm việc. Bộ dạng trông còn chán nản buồn bã, không chừng không tìm được công việc tốt rồi lại ly hôn. Chỉ là một suy luận có khả năng cao mà thôi. Triển Chiêu giật Bạch Ngọc Đường. Tiểu Bạch, nhanh lên đi. Bạch Ngọc Đường tăng tốc, lại nghe Hứa Trung mở miệng. Tôi nhốt nó trong nhà, không sao đâu. Triển Chiêu phớt lờ câu nói đó, vẫn sốt ruột. Bạch Ngọc Đường phi xe như bay theo địa chỉ Hứa Trung cung cấp. Sau khi xuống xe, mọi người chạy ngay lên lầu. Vừa đến cửa, Bạch Ngọc Đường đã cau mày, mùi khí ga nồng nặc tỏa ra. Sắc mặt Hứa Trung cũng trắng bệch, tay lấy chìa khóa rung lên. Tôi không ở bếp, tại sao lại? Bạch Ngọc Đường đoạt lấy chiếc chìa khóa mở cửa. Bạch Trì gọi cứu thương. Khi cánh cửa được mở ra, Bạch Ngọc Đường lao vào mở cửa sổ. Triển Chiêu tìm thấy một đứa bé đang nằm trên giường, sắc mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, nhưng chưa ngất hẳn. Triển Chiêu cởi cúc áo cổ thằng bé. Bạch Ngọc Đường mở sạch cửa sổ, căn phòng dần dần thoáng khí hơn. Xe cứu thương tới một cách nhanh chóng. Các bác sĩ đưa đứa trẻ xuống nhà, bởi vì được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng. Bạch Trì theo vào bệnh viện, tiện thể báo cho cha mẹ đứa nhỏ. Lạc Thiên áp giải Hứa Trung vẫn còn sợ hãi về cục cảnh sát. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở lại căn hộ. Miêu Nhi. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đang từ tốn kiểm tra căn phòng, bèn hỏi. Vụ án lần này không đơn giản đúng không? Triển Chiêu mỉm cười, gật đầu. Nếu vừa rồi Hứa Trung bị đè chết, khả năng rò khí ga sẽ không xảy ra. Hoặc là vì anh ta không bị đè chết, nên mới có vụ án khí ga. Bạch Ngọc Đường hơi cau mày. Ý cậu là nếu đứa bé chết, vậy thì Hứa Trung cũng phải chết, đúng không? Ừ. Triển Chiêu xoa cằm, cười cười. Vụ án này có nhiều điều bí ẩn đây.